醉，爱咋地忙跳浪回，该了没多光空战送回团团满暗定位，春归恩流泪落泪，有空山怎归泪泪，冷暗梅宁在亲梅，心思暖生靠白走退，水边清寒归门大道，
chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Ông Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2018. Từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin được giới thiệu với quý vị thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Và kính quý vị, đây là một nghệ sĩ mà phải nói là không bao giờ có tuổi, lúc nào cũng rất là đẹp trai và sẵn sàng cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đúng không chú?
Cảm ơn anh Quốc Duy. Sáng thứ bảy trời không lạnh, được anh có lời khen vào đầu năm dương lịch. Thưa anh, thời tiết thay đổi theo bốn mùa xuân hạ thu đông. Xuân Tây đã đi được 3 tuần rồi. Và xuân ta đang lại về. Nhưng đến một ngày kia, xuân sẽ ra đi vĩnh viễn mà không bao giờ trở lại. Đứng trong vũ trụ này, là anh, là tôi, đều tự hào là người của trái đất. Đứng trong thế giới này, là anh, là tôi đều tự hào là người Việt Nam. Nhưng hơn hết, đứng ở đâu, tôi và anh cũng tự hào mình có một gia đình, một dòng họ, một quê hương và một xứ sở. Mỗi người, anh và tôi cũng như mỗi quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này đều có một điều để đeo đuổi riêng. Những tất cả đều gọi chung là lý tưởng sống. Lý tưởng không phải là cái bất biến. Sống tốt để là niềm tự hào của những người mình yêu, cũng như họ đã yêu thương và tin tưởng vào mình. Đã biết chết không mang theo được gì, nhưng sẽ đến một lúc chúng ta thiết tha mong muốn mình để lại được ít ỏi điều gì cho những người, những thứ chúng ta yêu thương và tự hào. Như lời giới thiệu tâm tình thân mến của anh, anh cũng như tôi, đài Sài Gòn 1600, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đây là cái lý tưởng sống của chương trình Từ Cánh Đồng Mây và cũng là lý tưởng sống của người khách mời đến với chương trình ngày hôm nay. Từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, chúng tôi xin gửi lời chào về bên đó biển thành phố ngàn năm Thăng Long đến cựu chiến binh ứng cử viên Nguyễn Thúy Hạnh. Thưa nữ chị Thúy Hạnh, nghe được tôi ạ?
Dạ có, đang nghe đây ạ.
Thứ nhất là tôi cảm ơn chị đã nhận lời mời thức khuya bên thành phố ngàn năm Thăng Long đã khuya rồi. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa chị Thúy Hạnh?
Hôm nay trời khô ráo nhưng mà có sương mù, trời lạnh.
Có lẽ đã lâu chúng ta không nói chuyện được với nhau, không phải không nói chuyện được mà chương trình nó có hạn chế một tuần có một lần thôi. Và như tôi mới mở đầu trong lời nhập đề luân khởi của tôi là chúng ta đã được 3 tuần đầu xuân rồi. Chị đã già thêm 3 tuần nữa rồi. Có thấy mình già không thưa chị Thúy Hạnh?
Không thấy già. vẫn trẻ hơn trái đất mà.
Vẫn trẻ như trái hơn trái đất, không thấy già. Hà Nội có gì lạ? Để từ hơn một nửa năm trước chúng ta gặp nhau, Hà Nội có gì lạ thưa chị, thưa chị Thúy Hạnh? Chắc chắn là có nhiều điều lạ đấy, tôi biết đấy.
Những cái cảnh quan mọi thứ thì vẫn thế thôi, nhưng về tinh thần thì có thể là cái quyền tự do của con người có lẽ là bị siết chặt hơn. Ví dụ như năm ngày 19 tháng 1 năm ngoái là chúng tôi có thể tổ chức được một cái lễ tưởng niệm các cái tử sĩ Hoàng Sa rất là long trọng, nhưng năm nay thì chúng tôi phải làm lén lút. Đấy là cái khác.
Chắc chắn tôi sẽ đề cập đến cái điều này cho tôi. Có lẽ là tất cả quý khán giả trên toàn cầu đang theo dõi đều biết những cái chuyện lớn của xảy ra, giỏi bỏ đánh nhau, chuyện giỏi bỏ đinh la thăng, Trịnh Thanh Xuân, Xuân Thanh gì đó. Những người ngay tại Hà Nội có cái tâm tình gì hay không thưa chị Thúy Hạnh?
Việc Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng phải ra tòa thì những người trong phong trào đấu tranh hầu hết đều nhận được ra là đấy là một cái sự gọi là thanh trừng phe nhóm thôi, chứ không phải là cái việc chống tham nhũng thực sự. Nhưng mà đa số những người dân bình thường thì đều tỏ ra phấn khởi và tin tưởng hơn ở Đảng Cộng sản, tin tưởng hơn ở ông Nguyễn Phú Trọng, rằng ông ấy đang thực sự chống tham nhũng. Đấy là một điều đáng buồn.
Tôi không biết có buồn hay không, nhưng tôi nói đám giỏi bọ nó đánh nhau thì cũng là một điều tốt thôi. Ở bên phía bên kia cũng là nhà. Mấy thằng khốn nạn làm sao là cũng là nhà được. Ở phía bên kia Tập Cộng Bình nó nhốt thằng Giang Trạch Dân tại gia, không cho đi đâu cả. Nó nhốt Bạch Lai Hy vào tù chung thân. Rồi nó kết tội vợ của Bạch Lai Hy vào cái tội là tù tử hình treo. Thế chó là tử hình treo. Liệu suy nghĩ chuyện bên kia biển, bên kia núi cũng là nhà, sang bên này có thể ngày mai, ngày mốt gì đó. Nguyễn Phú Trọng lũ nó có nhốt anh ba ấy chúng vào trong trong nhà kho như là bên tàu không? Mình hỏi cho nó vui câu chuyện, thưa cô Thúy Hạnh, có thể có chuyện đó không?
Điều đấy thì tôi cũng không, nếu được như thế thì tốt quá, nhưng mà không có hy vọng như vậy. Bởi vì tôi nghĩ là những cái tầng lớp chóp bu như thế thì chắc là họ có thỏa hiệp với nhau hết rồi, chứ không dễ gì họ lại lôi nhau ra như thế đâu ạ.
Chỉ là một người có của ăn của để, tôi biết nhiều về Thúy Hạnh, rất là tốt, lòng
đủ
tốt.
Ăn thôi ạ.
Đủ ăn. Chắc là dư ăn chứ không đủ đâu. Nhưng mà câu hỏi ấy, đủ ăn hay dư ăn thì cũng được, không sao. Câu hỏi là một người đàn bà chân yếu tay mềm, tất cả như vậy, sao chị sinh hoạt những điều dân chủ mà cách đây năm mấy năm xuống đường, ngồi đường, bị đánh đập, bị đẩy vứt lên xe, như theo bà, cụ bà Lê Hiền Đức là nó khinh chị, nó vứt như con nợn lên xe vậy. Tại sao lại làm vậy? Tại sao có cái tâm tình như vậy thưa chị Thúy Hạnh?
Bởi vì là người sinh ra là người Việt Nam, ai cũng đều yêu tổ quốc và yêu thương đồng loại, yêu nhân dân mình. Nhưng mà nếu ai đã vượt được qua nỗi sợ hãi, ai mà thắng được cái sự vô cảm, thì người đấy không thể không lên tiếng, người đấy không thể không xuống đường phản đối những cái bất công, phản đối việc phụ thuộc của Trung Quốc. Tôi nghĩ là chỉ có trừ những người vô cảm và sợ hãi thì họ mới không làm vậy thôi ạ.
Đã mấy năm tôi vẫn theo dõi với những anh chị em sinh hoạt dân chủ ở trong nước, trong đó có chị, có những người bạn rất là thân mến với tôi. Tôi coi như người em luật sư Đài, hay một người rất là thân mến với chị. Chị coi như người em như cái sư Phạm Văn Trội. Có tin tức gì về những người này hay không? Hôm qua tôi nói chuyện với một vị luật sư. Tại sao biện hộ cho một người mà phải được nhà nước cho phép mới được biện hộ, như thế là thế nào? Luật đó là luật gì thưa chị Thúy Hạnh?
Luật đấy là luật của cộng sản, của một đất nước, một rừng luật, nhưng mà toàn luật rừng.
Chị có nghe gì về tôi xin lỗi chị nói đi.
Dạ không ạ, anh cứ hỏi đi.
Chị có nghe gì về về Đài, về Trội, về chúng tôi, những người đang nằm ở trong nhà kho ngay tại Hà Nội, có được thăm gia đình, có được thăm
đấy,
không?
Đấy. Gia đình họ cho đến giờ vẫn chưa được gặp thân nhân, chỉ có gần đây chắc là sắp gia sử thì họ mới được viết thư về nhà thôi, còn gặp cửa thì không. kể cả luật sư cũng chưa được gặp.
Tôi có nói chuyện với vị luật sư còn chưa được giấy để biện hộ nữa, chưa được giấy xác nhận được quyền biện hộ nữa. Hôm qua tôi cười vui lắm, ông luật sư bảo tôi là anh đừng nghĩ chuyện luật của anh bên Mỹ với chuyện luật của bên này, như chị vừa mới nói một rừng luật. Nhắc đến chuyện tưởng nhớ đến những người chiến sĩ trận vong tại Biển Đông, nhắc đến chuyện xuống đường cách đây 2, 3, 4 năm, cái tâm tình của những người như chị có được phổ biến cho những người khác? Tôi biết là nó lan rộng đấy, chương trình này nó đang được lan rộng trên Facebook, các em ngay tại Hà Nội và Sài Gòn nó đang nghe nhiều lắm đấy. Nhân tiện đây chúng ta quảng bá cho những cái tâm tình của những người có lòng với đất nước, có lòng với những người đã bỏ mình vì đất nước như chị. Có cần nói thêm điều gì về những việc này không, thưa chị Thúy Hạnh?
Bởi vì do cái truyền thông một chiều của Đảng Cộng sản nên là, mà trong khi đấy thì Đảng Cộng sản lại rất không muốn người dân nhớ đến cái sự kiện đấy, bởi vì họ đang càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc, nên là đa số người dân không biết về Hoàng Sa, không biết hoặc không biết nhiều, và đặc biệt lớp trẻ thì lại càng biết ít. Thế nên đến ngày này không, và một số thì cho rằng, một số người dân thì cho rằng đấy là liên quan đến người lính của Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải bộ đội của mình. Thế cho nên là họ không có quan tâm. Đấy cũng là một điều đáng buồn.
Cũng có
truyền thông thì đương nhiên là không nói đến nhiều rồi. Truyền thông một chiều của Đảng thì lại muốn lờ đi cái sự kiện đấy.
Chỉ có nhắc đến những người lính của Việt Nam Cộng Hòa làm tôi nghĩ những người này đã nằm xuống vì lá cờ, thưa chị, lá cờ của Tổ quốc, lá cờ không phải chỉ là vải, là nhuộm màu đâu. Lá cờ nó là một biểu tượng trong nhận thức chung về tự do và độc lập mà. Nó có lịch sử của một quốc gia và nó được ghi dấu bằng máu của những người đã hy sinh bảo vệ nó. Mà có bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa thì cũng là bảo vệ đất nước Việt Nam chứ làm gì có. Tại sao nó lại phải nghĩ như vậy? Tôi nghĩ thêm là thật khốn khổ. Có nhiều người tài giỏi, nhiều anh hùng, chị cũng là một người tài giỏi vậy. Bao nhiêu người anh hùng vậy, không biết dùng, không biết ghi nhớ và vinh danh họ. Cái điều này tôi nhắc lại, tôi chắc chắn là chị buồn rồi, nhưng mà khi tôi tâm tình như vậy, chị có buồn thêm không? Chị có buồn thêm không?
Đã là người ngã xuống vì chủ quyền của Tổ quốc thì bất kể là ai, là phe nào, đều là những người anh hùng, đều là những người mà được Tổ quốc mãi mãi ghi công. Nhưng với Đảng Cộng sản thì họ luôn giữ cái lòng hận thù, họ không nghĩ đến cái chuyện hòa giải dân tộc, thì họ lại càng không coi trọng những người lính hy sinh ở Hoàng Sa, mặc dù đó là sự hy sinh quả cảm để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc này. Đấy là một cái điều rất đáng lên án của Đảng Cộng sản. Và bởi vậy nên chúng tôi, trong cái sự khả năng mình có thể đến cái ngày này, thì chúng tôi cố làm sao để thể hiện bằng cái hành động nào đấy, viết hoặc là xuống đường hoặc đi dâng hương để nhắc nhở nhiều người biết đến cái sự kiện này. Và chúng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đấy cái thể chế cộng sản này, nếu như họ không sụp đổ đi, thì họ phải thay đổi lại cái cách nhìn nhận, thay đổi lại cái cách cư xử của họ, để mà phải vinh danh những cái người 74 chiến sĩ đã hy sinh ở Hoàng Sa.
Tôi thưa chuyện với chị cũng như tất cả những người cựu chiến binh của miền Bắc Sẻ Ngọc đốt dọc Trường Sơn, hay tất cả những người người bạn đồng đội của tôi phía bên này quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay tất cả những người Việt Nam như chị nói, chúng ta đều có ba cái chữ trong lòng, đều có ba cái chữ đau đớn trong lòng, đó là trách nhiệm, danh dự và Tổ quốc. ba đại danh từ này thiêng liêng ấy, cung kính nêu lên điều chúng ta phải trở thành, điều chúng ta có thể trở thành và điều chúng ta sẽ trở thành, thưa chị. Đối với chị, tôi hôm qua tôi nói chuyện với chị đang hiên ngang đứng ngay giữa nhà băng. Đứng ngay giữa nhà băng nói tôi sẽ nói chuyện với anh tối hôm nay, không sao, 10 giờ tối nhiều việc lắm, nhưng mà nhận lời anh Minh nói chuyện. Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, việc lạc quan dẫn tới sức mạnh, và chị lạc quan nhiều lắm đấy. Cái điều tôi suy nghĩ về chị như vậy có đúng không?
Dạ, anh nói sao ạ? Suy nghĩ sao ạ?
Tôi nói là cái sự bi quan của một con người, cái sự bi quan của một con người hay của một dân tộc đi chăng nữa, hay một tổ chức nào đi chăng nữa, nó dẫn tới cái sự yếu đuối. Sự lạc quan dẫn tới sức mạnh, sự lạc quan dẫn tới sức mạnh. Chị có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không?
Đúng vậy.
Không, những người mà tôi được biết sinh hoạt dân chủ ở trong nước nhiều lắm, ngay tại Hà Nội nhiều lắm, không bao giờ buông tay từ bỏ. Dù rằng một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa vẫn làm. Và tôi chắc chắn những cái điều vẫn làm sẽ đạt được thành công. Đối với chúng tôi, những người tại hải ngoại này, chúng tôi đã kiên trì 42 năm rồi mà, thưa chị. Lần đầu tiên giỏi bọ nó đánh nhau, tôi lặp lại. Cái điều này có thể, như chị vừa mới nói, nếu Đảng Cộng sản nó không đổ, hay nếu Đảng Cộng sản nó không đổ thì nó phải thay đổi. Có thể đây là một cái điều dòi bỏ lấy nhau, là một điều tốt không, là một điểm tốt của năm 2018 hay không? Có người bảo tôi là cuối năm nay tôi được về Việt Nam rồi đó, thưa tôi chị Thúy Hạnh.
Tôi thì không quá lạc quan như vậy. Nhưng mà họ cứ xung đột với nhau thế này thì cũng thấy vui. Nhưng mà nói họ cuối năm nay mà anh đã có thể về Việt Nam thì tôi nghĩ là lạc quan hơi quá.
Có người lớn đấy, người lớn cấp nói với tôi đấy, chứ không phải nhỏ đâu. Thưa chị, tôi thực sự
tôi thấy
thì...
dân mình vẫn còn nhiều người tin họ lắm, nhiều người tin họ, nhiều người sợ họ, và nhiều người không cần biết.
Một đất nước có cả ngàn cơ quan truyền thanh, truyền thông, truyền hình, báo chí thì chắc chắn là người ta tẩy não, tẩy óc, tẩy gì đó của dân được rồi. Mà không nghe nữa thì nó cũng khênh vào nhà kho nó nhốt rồi. Nói chuyện là khênh vào nhà kho nó nhốt rồi. Tôi đề cập đến những người rất là thân mến với chị, với tôi đi. Thứ nhất là trường hợp Phạm Văn Trội trước đi đã. Trội là một người kỹ sư trẻ, là một người tốt, là một người có tinh thần, với tất cả mọi người có tinh thần. Cách đây mấy tháng Trội bị bắt, chị biết cái điều đó. Cái cảm nghĩ của chị như thế nào khi thấy một người kỹ sư như em của mình phục vụ cho Tổ quốc, cho những điều mà có những người ra rả mồm ra, nó ra rả mồm ra, nó nói là không có gì quý bằng độc lập và tự do và dân chủ. Chị có điều gì suy nghĩ gì khi Nguyễn Văn Trội nó bị bắt, thưa chị Thúy Hạnh?
Trước khi cho bị bắt thì cũng đã có nhiều lần bắt hụt, nghĩa là nhiều lần đã xác định là họ sắp bắt rồi, và những lần như thế tôi đều rất hồi hộp, bởi vì Trội vừa mới đi tù về, tù 4 năm, lại sau đấy lại 4 năm quản chế. Nhưng mà dù sao tôi vẫn cứ nghĩ là vậy thôi, nhưng có thể họ không bắt, cho nên là khi Trội bị bắt thì tôi vẫn không, mặc dù đã xác định rồi mà tôi vẫn không khỏi bất ngờ, và cùng với đấy là cảm giác rất là căm phẫn. Bởi vì con người như Trội rất trong sáng, rất vì mọi người, không có lý do gì, không có tội lỗi gì để mà họ bắt bớ Trội, lại còn áp cái điều 79 là điều lật đổ, hoạt động lật đổ là cái tội có thể bị áp án rất nặng. Đấy là một cái việc làm vô cùng ngang ngược, vô cùng tàn ác, mà họ đã giáng cho một người trong sáng và trong sáng hồn nhiên mà biết sống vì mọi người như Phạm Văn Trội.
Cũng có một người trẻ rất trong sáng ngay tại Hà Nội, chị biết. Tôi muốn nhắc đến kỹ sư Lê Anh Hùng, đã chính thức tố cáo trên dư luận quốc tế và quốc nội Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải đã hiếp dâm một cô gái và thủ tiêu. Hoàng Trung Hải đã chính thức là người của tàu gài vào trong bộ chính trị. Và điều tố cáo này đã chính thức 84 lần đã được dân biểu Dương Trung Quốc hay Trung gì đó. Tôi cũng chả biết tên ông làm chó gì. Đã được dân biểu này đưa ra trước Quốc hội mà thời ông Nhân hay ông gì đó. Thế tại sao nó không bắt này, không bắt đưa ra tòa? Anh kỹ sư này thách thức là nếu người ta có tội thì phải xử, và nếu tôi có tội về tội mạ lị thì có việc đưa tôi ra tòa. Cho đến ngày hôm nay vẫn chưa ai dám bắt, và có phải sự đó, cái điều đó là điều sự thật hay không thưa, cái điều suy nghĩ của tôi hay là điều suy nghĩ của chị?
Họ chưa bắt Lê Hùng nhưng họ đã mấy lần đưa vào trại tâm thần. Và trại tâm thần thì còn khổ hơn là vào nhà tù anh ạ.
Nó đưa vào tâm thần nó chính
những cái người nó không còn chi giác nữa, không còn minh mẫn nữa, thì sống giữa những người đấy còn khổ hơn sống lên trong nhà tù. Hùng đã hai lần bị rồi.
Tôi lần đầu nên Hùng bắt tôi cũng biết cả. Cũng như lần nào những người thân của chị bắt, tôi cũng biết cả. Chạm vào trái tim nhau cả. Một người mới nhất, mới bị bắt đây này. Một thầy giáo cũng rất là trong sáng. Mà cái chuyện tôi để chị kể cho tôi thì hay hơn là tôi đọc. Tôi muốn nhắc đến nhà giáo Vũ Văn Hùng, Vũ Hùng. Tại sao Vũ Hùng bị bắt, thưa chị Thúy Hạnh?
Vũ Hùng, nếu mà nói Phạm Văn Trội là một người trong sáng hồn nhiên thì Vũ Hùng có lẽ còn hơn thế nữa. Tôi không thiên vị đâu, cả hai người này tôi đều coi như em của tôi. Vũ Hùng là người rất hiền lành, rất nhiệt tình, nhưng mà cũng rất quả cảm, rất trong sáng. Và đến năm nghĩa là khi mà tôi vẫn còn u mê, vẫn còn tin đảng, vẫn còn yêu đảng, thì Vũ Hùng đang là một giáo viên mà đã dám ra cái cầu vượt Thăng Long ở Hà Nội để treo cái khẩu hiệu, cái băng rôn là tham, với nội dung là tham nhũng là hút máu dân, lạm phát giá cả tăng cao là giết dân, mất đất biển đảo là có tội với tổ tiên, và yêu cầu Đảng Cộng sản thực hiện ngay dân chủ hóa đất nước đa nguyên đa đảng. Bởi vì cái hành động rất là dũng cảm như vậy nên là Hùng đã bị bỏ tù 3 năm tù và 3 năm quản chế. Trước đấy là Hùng cũng tham gia chống tham nhũng và đã bị không được dạy học nữa mà phải ra đánh chống trường. Và sau khi mà dương treo cái băng rôn ở cầu Thăng Long thì Hùng đã bị bắt đi tù 3 năm và 3 năm quản chế. Sau đấy Hùng ra tù thì vẫn hoạt động những cái hoạt động rất là ôn hòa, hoạt động xã hội dân sự rất là ôn hòa thôi. Không có cái sai phạm pháp luật nào cả, cũng không có cái tội lỗi gì cả. Thế nhưng mà họ kiên quyết bắt Vũ Hùng cho bằng được. Không biết vì lý do gì mà họ bắt Vũ Hùng cho bằng được. Cho nên là, nhưng cũng bởi vì Vũ Hùng không có cái lỗi gì cả, cho nên họ bắt Vũ Hùng bằng cái lỗi là gây rối trật tự công cộng. Sau đấy thì chuyển sang là cố ý gây thương tích. Hùng thì gây thương tích được cho ai? Lúc nào cũng bị công an rình rập đi theo dõi, khống chế, và biết được cái hoàn cảnh, cái tình huống của mình như vậy thì làm sao Hùng đánh đập được ai mà gây thương tích. Đấy là một cái sự vu khống rất là trơ tráo, để họ bằng cái cách đấy để họ vô hiệu hóa Hùng, họ muốn nhốt Hùng ở trong nhà tù. Điều đấy chúng tôi, không riêng gì tôi mà tất cả mọi người rất là căm phẫn lên án, và đồng thời cũng rất thương cảm cho Hùng cũng như là gia đình Hùng. Còn hai con còn đang đi học, gia đình thì kinh tế rất khó khăn.
Tôi thương thương mến tình người, tôi thương cô vợ của giáo Vũ Hùng lắm, người có bằng nắm tay nhỏ lắm, Tuyết Mai, nuôi chồng mấy năm trong tù,
4 năm, 3 năm tù, 3 năm quản chế, rất nghèo, hoàn cảnh rất nghèo.
Ừ.
Thương lắm.
Mỗi lần
nghĩ đến lại vừa thương lại vừa căm thù.
Mỗi
mà
lần
không làm gì được cho các bạn tôi nên nhiều lúc tôi cũng cảm thấy có một chút bi quan rồi lại cố gắng thúc tinh thần lên.
Có những lúc nghĩ ngược lại mấy năm về trước, từng đoàn người 5-7 ngàn, 5-700, 1-2-3 ngàn xuống đường chống chống tàu, chống Trung Cộng. Rồi từ từ nó ép, có những người cũng chưa bao giờ thay đổi cả, vẫn tấm lòng như vậy. Cách đây một đôi ba tuần hay 1-2-3 tháng tôi có nói chuyện với cụ bà Lê Hiền Đức, người có 67-68 năm tuổi đảng, vẫn tâm tình vẫn như vậy, vẫn kiên cường như vậy. Cách đây 2-3 tuần tôi có nói chuyện với ta cụ thằng Hèn Tô Hải và nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, người bạn trẻ chị biết ngay tại Hà Nội, cũng vẫn tâm tình, cũng vẫn kiên cường như vậy. Đảng nó một phần nó cấu xé nhau về tiền bạc, thằng này cầm bao nhiêu tiền, thằng này lấy hút bao nhiêu dầu của công ty dầu khí Việt Nam. Và bên này công an nó vẫn tiếp tục nó bắt người dân. Có sự rạn nứt giữa công an cộng sản và quân đội cộng sản hay không? Người ta bảo ông cán bộ cao cấp thông tin, ông bảo tôi không có cái chuyện đó đâu. Chúng nó không rạn nứt, chúng nó không chia rẽ nhau đâu. Mà cũng như chị vừa mới nói, nó có sự rạn nứt giữa công an và cộng sản hay không? Theo sự suy nghĩ của chị ngay tại Hà Nội, thưa chị Thúy Hạnh.
Giữa công an ạ? Anh bảo rạn nứt sao ạ?
Giữa công an và quân đội. Một phe bên quân công an, một phe bên quân đội.
Là vì họ có cái xung đột quyền lợi gì đó chăng? Cái đấy thì tôi không biết. Nhưng mà dù có xung đột đến đâu, thì vì cái quyền lợi chung là cái chế độ này, họ ngay lập tức nắm tay nhau. Có thể trong lòng họ không ưa nhau, nhưng họ lại bắt tay nhau ngay được. Tôi nghĩ như vậy. Không có hy vọng gì mà công an với quân đội quay xứng vào nhau đâu. Điều đấy khó xảy ra lắm. Nhất là bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy nắm giáo cả.
Có nhiều người bắt đầu nhìn Nguyễn Phú Trọng nói là trọng lú đấy, nhưng mà nó lú, nhưng chú nó khôn, chú nó là bên kia biển cũng là nhà.
Dạ. Nếu như ông Phú Trọng mà không có thế lực anh cả của ông ấy đứng đằng sau, thì tôi nghĩ là ông Phú Trọng cũng khó mạnh được như thế này. Những cái gì mà Trung Quốc thực hiện bên Trung Quốc thì nó cũng tương tự đang làm ở bên Việt Nam. Cái đấy cho thấy, điều đó cho thấy là đã có sự hỗ trợ cho nhau rất là khăng khít.
Đã có điện thoại vào gọi nữa. Đã bao nhiêu năm từ ngày chị sinh ra, chị đi học, có tôi xin lỗi, tôi nói cho nó vui, mà điều đó đều sự thật. Ngày xưa người ta ép các cháu ngoan Bác Hồ, mà cho đến ngày hôm nay cái sự chuyển hướng trong sự suy nghĩ của chị khi lớn lên ấy, có một cái điều gì ngạc nhiên khi chị ngồi chị nhìn lại trong bụng Nguyễn Thúy Hạnh hay không? Có gì ngạc nhiên? Thúy Hạnh có ngạc nhiên với Thúy Hạnh hay không, thưa chị?
Tôi ngạc nhiên về tôi ạ.
Dạ vâng.
Vâng, tôi ngạc nhiên về tôi là cách đây 8 năm tôi vẫn còn là một người yêu đảng, bởi vì tôi sinh ra lớn lên ở chế độ này và được nhồi sọ từ bé mà. Nên cách đây 8 năm tôi vẫn còn yêu đảng lắm. Thế mà đến bây giờ tôi đã, và tôi còn rất sợ hãi, nhìn thấy công an là tôi run rẩy rồi. Thế mà đến bây giờ thì tôi không, cái nỗi sợ hãi đấy đương nhiên ai cũng có thôi, nhưng nó không còn nhiều như ngày xưa, nó còn rất ít. Tôi sợ lẽ phải thôi, chứ còn bây giờ bảo sợ tù đầy hoặc sợ công an hoặc sợ cái đấy thì tôi còn ít lắm. Và tôi cũng đã nhìn nhận được ra bản chất thật của Đảng Cộng sản, nên tôi không còn yêu đảng như ngày xưa nữa. Từ một người nhút nhát và yêu đảng, tôi đã thành một người không còn yêu đảng nữa. Tôi không dám nói dùng cái từ ngược lại, mà tôi không còn yêu đảng nữa, ngược lại với yêu đảng rồi. Và tôi dám xuống đường, tôi dám đối mặt với công an. Đấy là điều tôi ngạc nhiên về mình.
Ngày xưa có lẽ 8 năm trước, có thể thời lúc chị còn yêu đảng, cái câu mà chống Mỹ cứu nước nó phổ biến đó, phổ rộng trong 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 miền Nam, trong miền Bắc lắm. Bây giờ Việt Nam nằm ở đâu? Tại sao không nó không phổ biến là chống tàu cứu nước? Tôi không muốn nói để chị phải nói đâu, rồi mai nó nói là chị chống đối lật đổ nhà nước. một người hay nhiều người, 5-7 anh em, tất cả những người mà hiện tại đang nằm chung một cái group anh em dân chủ bây giờ, nó kết tội cho Nguyễn Văn Đài làm đầu đảng dân chủ, thì cứ nói đảng dân chủ. Như bên này chúng tôi có đảng dân chủ, đảng cộng hòa đi, nó có đảng cộng sản đi. Nguyễn Văn Đài và những người bị bắt trong cái anh em toán, anh em dân chủ đó đều là những người có lòng tốt với quê hương cả mà. Có một người nào có một cái tiếng nói nào hay có một câu nào là chống đảng, chống nhà nước đâu? Coi chăng chỉ yêu cầu thực hiện những cái mà nhà nước... Dạ, chị nói đi, tôi xin lỗi chị.
Tôi cảm thấy như là chống tàu có nghĩa là chống đảng. Bây giờ là vậy. Chống tàu có nghĩa là chống đảng và lên tiếng góp ý cho đảng, hoặc là nói lên những cái điều không phải của đảng, như thế là phản bội, là phản động. Còn chống tàu là chống đảng. Bây giờ thì đảng không bao giờ nói ra câu đấy, nhưng mà qua những cái hành động mà đảng đang làm, đang thực hiện như này, thì tôi thấy mọi người đều thấy nó là như vậy.
Càng ngày công an nó càng bóp bóp phong trào dân chủ, nhưng nó càng bóp phong trào dân chủ bao nhiêu thì cái sức mạnh lạc quan nó sẽ gây nên sức mạnh. Những cái điều đó càng ngày nó sẽ càng nở rộ. Thưa chị Thúy Hạnh, nói về những người cựu chiến binh, có những người cựu chiến binh tôi nhìn thấy cái em Phương gì đó, em mới phỏng vấn những người đó. Có lúc em nói tôi là chú Minh mời mấy ông này lên đi, họ đeo huy chương đầy ngực đầy mình. Chị cũng đã có một thời chị là cựu chiến binh. Những người tôi vừa mới nói hồi nãy là những người giỏi, những người anh hùng, mà người ta không biết dùng và không ghi nhớ và vinh danh cho họ. Khi nhìn thấy những người già báng đáng, cựu chiến binh đáng tuổi cha cha bác của chị có cảm thấy tủi lòng tủi người không, thưa chị Thúy Hạnh, với cơ quan nhà nước cho dùng họ và đẩy họ vào một cái thế đi ăn xin ngoài đường như vậy, thưa chị?
Những người như thế bây giờ đảng, cái truyền thống của người Việt mình là truyền thống uống nước nhớ nguồn. Thế nhưng mà bây giờ những cái điều, những cái hành động mà đảng đang làm bây giờ thì lại ngược lại với điều đấy. Ví dụ như là ngày 17 tháng 2, ngày 14 tháng 3, và 17 tháng 2 năm ngoái chúng tôi đi thắp nhang bị cấm đoán. Là ngày 14 tháng 3 thì chúng tôi đi thắp nhang cho các liệt sĩ hy sinh ở Lạc Ma, mà chính là các liệt sĩ của quân đội Bắc Việt mà cũng bị bắt, chúng tôi cũng bị bắt hết trên xe. Cái đạo lý uống nước nhớ nguồn đấy bây giờ họ không có chú trọng. Và những cái người có công, rất nhiều những người mà đã từng có công, đã từng đi thanh niên xung phong thì bây giờ lại không được hưởng chế độ nào cả. Nhưng có những người chưa từng đi bộ đội, chưa từng là thương binh thì lại được chứng nhận là thương binh hoặc chứng nhận là đi bộ đội để được hưởng chế độ. Vì sao vậy? Bởi vì họ chạy tiền được. Rất là thương có những người đã hy sinh, có những người đã cống hiến nhưng bây giờ lại không được nhìn nhận.
Trước đây những người cựu chiến binh chị nhắc đến, tôi nhắc đến đều được cộng sản nó tuyên truyền là Việt Nam lâm nguy trước ba loại giặc: giặc rốt, giặc đói, giặc ngoại xâm. Phải đi chống những cái ba giặc này. Chính bây giờ đất nước thanh bình, nếu mà nói đúng đi, từ năm 1975 đến bây giờ không còn tiếng súng miền Nam miền Bắc đánh nhau nữa, thì bây giờ đảng ta lại duy trì ba cái giặc này để cầm đầu người dân Việt Nam. Chị có đồng ý với tôi về cái quan niệm của tôi như thế, phải như vậy hay không?
Khi mà đảng lãnh đạo nhân dân để chống Mỹ, để thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay đảng cộng sản, thì cái tinh thần lòng yêu nước nó được hun đúc lắm. Chúng tôi được giáo dục tiếng Anh trong nhà trường về lòng yêu nước, về tinh thần tự tôn dân tộc. Nhưng đến khi mà Đảng đã chiếm được xong miền Nam rồi và toàn quyền lãnh đạo đất nước này rồi thì cái lòng yêu nước không được khơi gợi nữa, không được bồi đắp lên nữa. Và nếu thậm chí người ta không muốn, tôi cảm giác như Đảng không muốn nhân dân yêu nước nữa, bởi vì Đảng bây giờ Pháp Mỹ thì không bao giờ xâm lược mình, không bao giờ đánh mình nữa rồi, họ cũng chưa bao giờ xâm lược mình ấy. Thì Pháp và cũng không thế, nhưng mà chỉ có Trung Quốc thôi, kẻ thù của chúng tôi bây giờ chỉ là Trung Quốc thôi. Trung Quốc đang ngày đêm lấn đất lấn biển của chúng tôi, hà hiếp ngư dân của tôi, nhưng Trung Quốc lại là bạn của Đảng. Thế cho nên là Đảng lại càng ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Thế cho nên là cái mục tiêu đấu tranh bảo vệ chủ quyền, chống giặc ngoại xâm bây giờ không còn nữa, nên Đảng không còn cần người dân phải yêu nước nữa. Nếu như những người yêu nước mà kiên quyết muốn chống Tàu thì đều bị gọi là phản động, đều bị bỏ tù đấy anh. Đảng bây giờ không cần dân yêu nước nữa rồi. Bởi vì họ yêu nước thì họ sẽ nhìn ngay thấy kẻ thù là Trung Quốc, mà Trung Quốc thì lại là bạn của Đảng. Đảng đang lệ thuộc vào Trung Quốc. Thế nên là không, Đảng không cần nhân dân yêu nước nữa.
Những trận đánh như năm 1979, một người sĩ quan cao cấp, chị cũng biết, tôi cũng biết, rất là thân mến với chương trình, thì cánh đồng mấy đó là Trung tá Trần Anh Kim. Ông là người có công với đất nước chống Tàu đấy. Nó nhốt 13 năm, năm nay 70 tuổi, khi nó thả ông ra, không biết là còn sống được tới năm 83 tuổi hay không. Không biết còn sống được tới năm 83 tuổi hay không. Tất cả những người phục vụ cho Đảng, bao nhiêu người, nhắc lại thì nó cũng là chuyện dài dòng, nhưng không nhắc thì cũng không đúng. Chị cũng đã học, chị cũng đã sống, có lẽ lúc đó chị còn trẻ thôi. Cải cách ruộng đất bà Cát Hanh Nguyễn Thị Năm gì đó. Tôi muốn nhắc lại chuyện của Trội với Đài, trước khi tôi đi quá xa về những chuyện khác, vì cái mục đích ngày hôm nay tôi mời chị là nói chuyện về Trội và Đài cũng như là Vũ Hùng. Tất cả những người luật sư ở Hà Nội có khả năng, có trình độ, có tâm, đều bị Đảng, đều bị công an nó o ép, không cho biện hộ ấy, không cho được gặp. Tất cả những cái điều như vậy có làm những người ở bên ngoài thương mấy những người bên trong lo lắng nhiều lắm hay không, như chị không, thưa chị Thúy Hạnh?
Xin anh nói lại ạ, vừa nãy có cái cuộc điện thoại quan trọng nên tôi để đăng sao nhãn một chút, xin anh nói lại ạ.
Tôi muốn nói những người ở bên phía giỏi bọ nó đánh nhau chuyện lớn, có 1-2-3 ngày, 1-2-3 tháng gì đó nó đưa ra tòa, nó xử liền. Còn cái chuyện lớn nữa để đòi những người có lòng yêu dân chủ, yêu nước, tự do, độc lập, dân chủ thì nó nhốt 3 năm không được thăm, không được gặp luật sư. Và như chị nói, bây giờ tất cả những người luật sư tôi biết ở Hà Nội, những người tôi quen, chị quen ấy, đều là những người lòng có lòng tốt cả. Nó cấm nó không cho gặp, nó cấm nó không cho biện hộ. Tất cả những cái điều đó có làm những người còn ở bên ngoài cảm thấy lo lắng hơn hay không, thưa chị Thúy Hạnh, như chị vậy?
Đài thế là 2 năm rồi đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là càng ngày họ sẽ càng gia tăng đàn áp chúng tôi. Và như tôi đã nói từ đầu ấy, có một rừng luật nhưng mà họ chỉ dùng luật rừng thôi. Và điều đấy không thể họ có quyền. Họ cho họ cái quyền tự làm thế, đó không cần phải trả lời với nhân dân, và nhân dân cũng không thể có quyền chất vấn họ, và nhân dân phải chấp nhận cái cách hành xử đấy của họ. Và điều đấy chỉ làm cho những người đấu tranh thêm căm phẫn, thêm căm thù, và không làm cho mọi người run sợ được. Và cái việc gia tăng đàn áp cũng không làm cho mọi người run sợ, bởi vì ngày xưa rất ít người đi tù nên là thấy như thế là nó đặc biệt. Nhưng bây giờ nhìn người đi tù nhiều quá nên thấy cái việc đi tù nó cũng bình thường.
Tôi có hai người luật sư trẻ rất là thân mến, tôi sẽ nêu tên chắc chị cũng biết ấy. Cách đây 1-2-3 năm có một người luật sư trẻ trên là tên là Huỳnh Văn Đông, biện hộ từ Bắc chí Nam, chỗ nào có tòa là cái cậu luật sư này đi, rồi nó rút thẻ, rút bằng luật sư. Mới đây có luật sư Võ An Đôn hay là gì đó, tôi cũng mới nói chuyện với đây đó.
Võ An Đôn.
Dạ, biện hộ cho mẹ Nấm hay phải không? Biện hộ cho mẹ Nấm. Nó không cho biện hộ rồi nó cũng rút bằng. Rồi những người mà trong tương lai này nếu công an nó cho phép để biện hộ, biện hộ mà phải cho phép, nó cho phép để biện hộ. Không biết nó có cho phép biện hộ hay không, cũng có nhiều nói với tôi là nó đang hăm he nó rút bằng của em anh ạ. Nó đang hăm he nó rút bằng của em. Tất cả những cái điều đó có dồn, chắc chắn là nó dồn những người đấu tranh dân chủ như chị, như những người thân mến mà tôi được biết, như chúng ta được biết, vào chân tường, trên tường đó phải không? Điều đó có đúng không thưa chị Thúy Hạnh?
Trước kia thì ngay cả những cái vụ án mà những cái người bất đồng chính kiến này thì là án bỏ túi. Luật sư có cãi thì cũng chẳng cãi được, gọi là luật sư có luật sư cho đủ thủ tục thôi. Chứ còn án thì cũng vẫn như vậy thôi. Như thế đã là quá đáng rồi, vì dù sao thì những cái người ra tòa còn được quyền chọn luật sư, nhưng đến bây giờ ngay cả cái quyền chọn luật sư cũng không còn nữa, cũng bị giảm đi mất. Họ khống chế cả các luật sư và khống chế luật sư và khống chế việc chọn luật sư nữa, nên cái quyền của những người ra tòa càng ngày càng bị hạn chế đi.
Ngày xưa lúc ông cụ luật sư Trần Lâm còn sống, ông đã có một thời là chánh án tòa án tối cao tại Hà Nội. Ông mới biết cái việc tòa án như thế nào, thì hầu như thường như là đối với cô Lê Thị Công Nhân, đối với có một thời cụ Hà Vũ, ông cũng đều khuyên là thôi nhận tội đi. Nhận tội đi để nó xử bớt. Hầu hết vụ án nào cũng đều như vậy cả, nó cầm bản án trong tay rồi. Nếu mày nhận tội, tao xé cái bản lớn thì tao đưa cái bản nhỏ ra. Nhưng tôi nghĩ là những cái người
nó rất muốn chúng tôi nhận tội để thấy là chứng minh với nhân dân là chúng tôi sai, là đảng là đúng, được bắt bớ chúng tôi là đúng. Hầu hết anh chị em chúng tôi ra tòa là không nhận tội.
Tôi muốn nhờ chị một điều, nếu có gặp được vợ của Vũ Hùng, Tuyết Mai, nó cho tôi gửi lời hỏi thăm. Chắc chắn là tôi sẽ có liên lạc, và chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình theo đúng lời hứa của tôi với chị. Bây giờ tôi dành cho chị một phút nữa. có điều gì muốn nói thêm một phút nữa. Muốn điều chúc xuân Tây cho tất cả những người thương mến cựu chiến binh Nguyễn Thúy Hạnh. Chương trình của Thúy Hạnh chương trình nào cũng nhiều người nghe lắm. Chị nói đi.
Thứ nhất là tôi mong bà con kiều bào hãy quan tâm đến tình hình ở trong nước và động viên chia sẻ với chúng tôi trong cái con đường đấu tranh đầy cái gian nguy này. Thực ra bấy lâu nay cái tình cảm của bà con ở bên ngoài rất là quý giá đối với chúng tôi, rất quan trọng, rất quý giá đối với chúng tôi. Và cụ thể hơn nữa là hiện nay tôi đang kêu gọi một cái khoản tiền để hỗ trợ phí thuê luật sư cho 3 tù nhân lương tâm và sắp ra tòa, và đồng thời là hỗ trợ 15 gói quà cho những tù nhân còn lại cũng sắp ra tòa, mong được, bây giờ còn thiếu hơn 20 triệu nữa. Mong bà con ủng hộ giúp tôi ạ.
Chắc chắn lời kêu gọi của chị nó sẽ đánh động nhiều con tim của người Việt Nam ở hải ngoại này lắm đấy. Tôi cũng đã được nghe có những mạnh thường quân giấu danh tánh đã giúp đỡ rất là nhiều. Chắc chắn sẽ có người giúp chị đấy. Và cái phong trào dân chủ bên này, chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm những cái chuyện đó. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Thúy Hạnh, kiếp sống của con người thường phải qua những cái giai đoạn, chị biết bây giờ chị cũng đã có tuổi rồi, sinh lão bệnh tử. Tuy nhiên ai cũng có một mùa xuân và phải hưởng cho thật đầy đủ mùa xuân đó. Cuộc sống con người được đánh giá không phải đã sống một thời gian dài hay ngắn, mà phải sống cho ra sống, nghĩa là sống cho có ích. Trước mặt đấng tạo hóa vũ trụ lúc nào cũng luôn luôn tươi đẹp như hồi mới được tạo dựng, thưa chị. Đấng tạo hóa muốn cho con người sống trong một mùa xuân của ơn tạo dựng. Dĩ nhiên muốn có mùa xuân tạo dựng thì phải có một tâm hồn trong sạch hiền hòa, biết ngay thẳng phục vụ cho tha nhân trong tình yêu. Những người cầm quyền nhân lão già rồi như Nguyễn Phú Trọng hôm nay đều biết điều này. Sĩ hy hiền, hiền hy thánh, thánh hy thiên, nghĩa là người học tập mong đến bậc hiền, người hiền mong đến bậc thánh mong sánh với trời. Hỏi Nguyễn Phú Trọng qua không? Hỏi là trả lời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Thúy Hạnh đã thức khuya mặc dầu cho đến cái chương trình của chị nói với tôi có đến 2 giờ đêm còn vẫn chưa hết việc làm. Cảm ơn chị và tôi cầu chúc mọi sự an lành và hạnh phúc, nhất là sức khỏe đối với chị để tiếp tục con đường mà chị đang đi. Chứ tôi cũng không chúc mừng năm mới tân niên dương lịch đến chị. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Đức Duy, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già vừa người lính già Vĩnh Long đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh Nguyễn Thúy Hạnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh ứng cử viên Nguyễn Thúy Hạnh. Chương trình Từ sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa đông năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp với tiệc cưới hay liên hoan có thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972 414 1300. 972 414 1300.